chấn động, con bướm đã bay đi rồi.
Bắt đền lên đó, em không chịu đâu.
Sao em lại muốn bỏ giấc mơ trần trần?
Hoàng đế phi, ta lăng mang nghĩa bướm bay, lên lòng anh vẫn khát cao trời rồng.
Giấc mơ đã lành, tiếng tả từ đã khúc, gương đã gạt ngang dây mà giả còn quyến luyến, lòng phân dân một nỗi ở đi.
Nếu nơi đây là một vườn xuân đầy nắng, thì xin khuyên ai kia hãy dừng lại cái bướm dân à hồ, đừng nghĩ đến một lão vô cần để mỏ cần quá phải có đơn hóa sầu. Đã biết mùa xuân đi rồi xuân lại, xuân nào là xuân đi dòng.
Thank you. phải ta thấy con còn đó hôm mà không dám chết từ những ngày năm, hay là tại những nỗi nhục nhà đắng cay chưa bao phục nên lòng dạ sống sang có mà nhắm mắt. Trời cao có mắt nghĩa giọng khôi khôi, kẻ thù dân sắc đánh đây nếu thương cha sinh con nhớ lòng cha dặn mẹ già con áo biết chúng con
dân con xin nó
vợ nghe ca mau tiếp nghìn người ơi. Bình thân bình thân, ôi đẹp làm sao mà đẹp lạ đẹp lùng. Tội á là tội chưa xưng danh tánh đó mới nhanh.
Dạ, tiện nữ tên gọi Yến Xuân, họ Kiều, mà không họ Trang, Trang Yến Xuân danh tộc.
Trang Yến Xuân, ôi tên đã đẹp mà nhan sắc lại lộng lẫy bội phần, khiến cho qua phải ghen gì, vua sắc thâm, mắt bồ câu lòng lanh hơn căng sang. Nếu phải hơn gì kém vẻ xanh môi trái tim mộng hồng khen cho bàn tay mộng nhiệm của hoa đồng tạo nên một tuyệt thế dây nhân
đại nhân quá khen tiện nữ càng thích hẹn à chỉ là quá hẹn có dài ở rừng xanh gian đậu sinh dưới thọt nhỏ thái đường
nhưng bà hoàng hậu ở cung son điều chút thanh hơi nước động bùng lầy nhưng như trường hợp của mỹ nhân ôi với sách lịch này làm hoàng hậu gẫm cũng chưa có xứng nữa là nè mỹ nhân ơi.
Dạ dạ ơi.
Chẳng dâu gì mỹ nhân thân qua làm thừa tướng đương cào mà bề gia thất bấy lâu vẫn còn hiu quạnh lắm lúc đâm về lành lạnh bỗng chạnh lòng nhớ gối chiếc chăn đơn mong đàn đó đừng dẫn đừng ờn để đàn này có thật nỗi niệm cô độc.
Dạ dạ thế không dám giận thừa tướng đâu nhưng mà cha của thiếp cha già vốn bậc tôn nghiêm thiếp e chuyện này bất tiện.
Mỹ nhân ơi phụ mẫu hề khúc ngã
Dương Xuân.
Dạ dạ thưa cha.
Con đâu phải là người vô giáo dục mà thừa cái lúc dân mặt ca đồ bài chuyện gió trần trên tộc trong dòng còn đại nhân và hai đứa rất trên đầu mà lại gió tò dễ quân đức câu chuyện này mà chúa tự biết ra thì ba họ nhà này phải chịu tù gì
tại sao phải mang đến tội chủ gì mà vì sao lại có chúa phượng quan vô
số con nhớ này phải hầu hạ bất hoàng tôi thấy có làng trong giấc chim bao.
Con già mà làm ta hết hồn chuyện chim bao mà làm như có thiệt nếu có thiệt là chết rồi.
Dạ chim bao mà thật có thằng nhân mách bảo đàng hoàng thằng báo là có một vị thừa tướng
thì thừa tướng đó là ta đây
và lại mừng ngày ngài được phước to đức lớn
vậy ta muốn được lão bá cùng chia sẻ
đội ơn ngài phước cho lão biết mấy.
Dạ lão ba cho con lại
thần nhân bảo có một vị thừa tướng đứng ra mai mối thanh thượng cho con cái lão.
Trời đất ơi thần nhân nào mà hát quá vậy cả.
Thần nhân ơi ta sẽ kiểm nghĩ đến Ngọc Hoàng.
Thank you.
là dịch chúa thượng.
Dạ, sao cha không đưa thẳng vào cung mà để nàng ta ở đây cả tháng này để thân hoàng giúp cha tới đây?
Đó là mưu định của cha.
Cha có thể nói cho con biết mưu định của cha không?
Với con cha đồng có dấu diếm, đang dùng nhan sắc của yên thương mà không những yên dương. Cho hắn càng mê mệt, cha lại mời thái tử Tùng Thanh cho thấy dung nhan mỹ lệ, hắn là thiếu bầu lãng phách, cho cha con xấu xé vì một nụ cười.
Chơi dụng ý gì mà cha gây ly tán thân tình giữa thái tử với thánh hoàng?
Để cha con nói chết vì một giây nhanh. Con gái của cha thông minh lắm, nhưng chúng ta còn một chướng ngại nhỏ nên cha mới nhờ đến nhan sắc của con.
Có phải cha muốn nói chưởng dễ ngự lắm quân hoàng điệp phi?
Họ hoàng chịu đứng về phía ta rồi thì cha không còn sợ một ai nữa cả.
Kìa thừa tướng, có chuyện gì vui mà cười trong mãn chí quá vậy?
Thánh thượng giảng
phế trọng miệng lệ,
thần chậm trễ việc tiếp nghinh thiệt là đắc tội. Tâu sao bệ hạ lại đọc xúc cô đăng như vậy? Nếu có chuyện long phạm xảy ra chắc hạ thần đành mang tội tử.
Thì thừa tướng dặn ta phải kính ông, chỉ ngõ hậu cho ta lẻn vào, sao bây giờ lại bất cứ nghĩa làm sao?
Tâu hạ thần hết hồn nên quên.
Dạ đâu, người đẹp của trẫm đâu? Chỉ
dạ,
trẫm mau.
Dạ dạ thưa tâu, người đẹp đã ngã bệnh từ hôm qua. Dạ nghe đâu nàng thầm trách là bệ hạ đã coi nàng như một thứ hoa tường liễu ngọ dành cho hạ phương giang hồ, chỉ say mê khi hương sắc còn tươi, rồi sẽ lãng sao khi qua lạc phấn phai hồng.
Chấm định tân phong nàng ngôi hoàng hậu, để xứng đáng với hương sắc một đóa hải đường.
Bệ hạ đã nói ra thì xin giữ lấy lời.
Thừa tướng thừa hiểu là huynh bất cung hồn, thay giam đâu cho giờ quan trưởng về, phải thay ta túc trực thu thản săn sóc cho nàng. Ta đã lĩnh lập nàng phải bình phục trong 3 ngày, trách nhiệm này thừa tướng và toàn thái ngự y.
Trời đất ơi,
tại sao la trời hả?
Vậy à,
3 ngày sau ta trở lại ta về.
Dạ tâu, dạ tâu dân. Thừa lĩnh đức kim thượng, thần ngữ lâm trưởng dễ hoạt điệp phi, xin ra mắt nương nương chúc nương nương khoe tăng giảng phế.
Kìa hoàng lan, em là Yến Xuân đây, em chưa là hoàng hậu.
Nhưng nương nương sẽ là hoàng hậu.
Sẽ có nghĩa là ngày mai. Nhưng hiện tại đối với hoàng lan em vẫn là Yến Xuân trọn kiếp. Hãy gọi em bằng tăng danh tấm tiết buổi ban đầu.
Cao xanh ơi, giữa tôi và nàng ai đào sới một khô sâu, ai lắp trong gai ngăn lối về mảnh vườn thân yêu cũ. Ngày đi tôi hẹn mùa xuân qua thắm nở, để qua tình nở đẹp giữa hồn mơ. Tôi ngu dại mà nghĩ rằng
thank you.
Cố lắm
che được tà tâm của các người hay không? Trong lòng chỉ biết hết tội ở hiện tại, mà không tìm hiểu dĩ dãn để mở lượng khoan dung. Dù ngày xưa hai người đã đặng lời hẹn ước, nhưng bây giờ mỗi người riêng có một hướng đi, thì phải nhìn nhau bằng cái nhìn như chưa biết nhau. Cho người yêu chối bước trên đường qua, anh là đồn muốn kiếm cung, nhưng lòng tôi đâu phải trong tình yêu. Nàng là người cung son gấp qua mà chẳng biết dình thân danh, thế chất nhỏ chia phôi, nhưng lòng ai dâng dâng tỏ tình chung cho đến trọn đời. Chúng tình lắm, ta sẽ tâu lên phủ cho ta trừng trị cả hai.
Mỹ Liên này, sao
không biết?
Thôi mà anh gian em mà. Hết giận anh chưa? Hả?
Hết giận rồi.
Dạ vậy à. Em làm hết rồi.
Thank you.
thế nghĩa là gì hả?
Làm sao chúng ta vượt qua khỏi quy vũ của Đức Kim Thượng?
Ta sẽ có cách san bằng mọi chướng ngại. Trái đầu, chúa thượng trở lại.
Hả? Biết làm sao bây giờ?
Bây giờ Thái tử bảo là sang đây đi ý kiến mẹ ghẻ nghe, nghe không Thái tử?
Trời ơi, thừa tướng biết ta thành thằng này sao?
Nên nhớ rằng ta là Đông Cung Thái tử. Tới rồi, trời ơi, tôi trung vô đi, trung xuống đây đi. Đừng có nhân gì nữa đó, nào Đông Cung, ông trung xuống đây đi, biến thái quyền mà. Đó, trung về đi.
Thánh thượng quê tăng giảng quê.
Ô coi kìa, ai sanh hay bình thân, thấy ai khanh bình phục chấm mừng còn hơn được ngọc được vàng. Thấy ai khanh nở nụ cười tươi chấm ngỡ mình trẻ lại hơn 20 tuổi. Chim sa cá nhậu nhan sắc tươi tươi, nhìn người đẹp như tranh nghe tim yêu mềm. Này người đẹp kia ơi, xin ban chút tình.
Mẹ hay quá, hồi phúc đức đã tràn ngập ở đây nên phượng hoàng mới gây hay vô kể.
Thừa tướng lên bài nghe tiệc ngọn đơn sơ, để ta với người ngọc tỏ bài tình tri kỷ.
Tâu dân, sao bữa nay trí óc của tôi nó lu mờ quá vậy cả?
Ôi đôi mắt em màu trùng dương.
Thôi,
sao vậy?
Bấy nhiêu thôi yếu lòng ai kia. Thôi ai kia có yêu sâu đậm,
tình tở trời cao biển rộng, có gì so sánh được đâu.
Trần người ơi, tôi đã yêu cả rồi.
Chấm đi nói thật mà.
Còn ngôi hoàng hậu kia chừng nào mới thấm phong, tiếc đợi mong đêm ngày.
Thế nào rồi cũng tới ngày đó mà.
Nếu bệ hạ không tính gấp, để lâu ngày thần tiếp sợ quá à.
Thì ai khanh sợ ai hả?
Bệ hạ ơi.
Ơi.
Cái ông Đông Cung Thái tử đó, ổng...
Thái tử nó sao?
Ổng nói rằng, ổng đã yêu.
Hả? Ai khanh nói nó yêu ai hả?
Bệ hạ hỏi ổng á. Ông ơi!
Yêu ai
à? Ông à!
Trời đất ơi!
Ông nói ông yêu ai đó thì ông trả lời chứ bệ hạ đi!
Ủa? Ai khanh nói chuyện với ai vậy? Ủa nó có mặt ở đây hả? Nó là... Ủa? À kìa! Cái bàn ông đấy! Quả có kẻ trong bên trong! Mau chui ra cho ta bảo! Bằng không! Ta thọc gươm vào cho đổ ruột! Đây là mẹ!
Dạ đây con chui!
Ông chui chi? Chung ra ta bảo chung ra chui làm gì?
Dạ ra con ra!
Tùng thăng! Nhà ngươi sang đây làm gì hả?
Dạ tâu phụ vương, con sang đây để thăm...
Thăm ai?
Dạ...
Thăm ai?
Dạ thăm thừa tướng.
Trời đất ơi, thăm tôi làm chi?
Ta nghe nói mi vừa bảo mi yêu ai kia mà.
Dạ con yêu.
Yêu ai?
Dạ...
Yêu ai?
Dạ con yêu cái nhà này.
Trời đất ơi, dương thừa tướng.
Dạ thần đây.
Nhà thừa tướng có cái gì đáng yêu mà con của trẫm nói nó yêu cái nhà của thừa tướng?
Dạ chắc thái tử nói sai một chữ. Có lẽ Đông Cung bảo là người yêu nhà tù thì phải hơn.
Thừa tướng thông minh lắm, đưa nó vào căn nhà mà nó yêu đi.
Mời thái tử, tôi nói không được mà cứ cãi tôi hoài.
Phụ vương,
ta bảo đi.
Phụ vương.
Ôi lá rơi rơi ngày tháng trôi trôi, hoàng điệp phi chàng hơi.
Kìa, nàng đừng sợ hãi.
Hoàng lam chàng
yên xuân đã hơn một lần quân mã ra yên cương để đưa em đến miền Hoa Ca Lao. Nhưng cung son đó chói điện ngọc lung linh vẫn nhiều quyến rũ hơn rừng núi Hoàng Sơn. Nên em chọn đời một nếp sống tiêu xa còn mỏi chờ mong tuấn mã gục mưa chiều
đông. Em đã yêu anh vì tất cả chân tình thì em đâu có màng dâm dứt với tạc già hay điện ngọc.
Yeah.
con hãy nói cho cha biết, con quyết đi nốt đoạn đường cha đã dạch, hãy con bỏ cuộc giữa đêm nay.
Tâu nương nương, con thấy hoàng hậu mặt giận dữ xăm xăm vào đây, cho ngươi lui, phiền cha tạm ẩn sau bức màn kia để con tiếp hoàng hậu. Con bé kia có phải mi là Yến Xuân con nô nữ của Dương thừa tướng, và bây giờ là người sủng ái của quân Dương? Có lẽ mai đây tôi sẽ lên ngôi hoàng hậu, đồ vô lễ đánh chiếm đầu. Mi có biết mi đứng trước mặt ai không mà mi dám mạo xưng là hoàng hậu? Nếu tôi đã xưng hô thì thứ ai cấm đoán được tôi, mà sắp bị rút phơi đi, tôi sẽ thay ngôi hoàng hậu. Mấy tháng ta đã nghe chúa thượng đem về một con hồ là Lý Tinh, dùng nhan sắc ma mị để bài chuyên loạn ngôn. Bà tự nghĩ coi bà sẽ làm gì được tôi. Ta sẽ ban cho mi một dải lụa đào, một bón đao ni nhiều thuốc độc để giảng hội trật tự thâm cung,
và để tránh một trận đòn ghen.
Nhà ngươi là ai? Cha,
tiếng gọi vừa rồi của cô gái khi thấy mặt tôi thì đã xác nhận tôi là ai rồi.
Ta trong nhà, nhà ngươi
chỉ còn có một tay, tóc bạc, da nhăn, nhưng tiếng nói giọng cười không có mấy gì thay đổi phải không?
Nhưng dù nhà ngươi là ai đi nữa cũng không có quyền ngăn cản ta giết một kẻ cha đã kỹ cương diền mối của triều nghi.
Chắc có lẽ con gái của tôi nó bắt chước hành động của một tên bạo chúa hồi 19 năm xưa, đã dùng quyền quy tuyệt đối chiếm người đàn bà nhan sắc, gây tàn phế cho người chồng sao hoàng hậu không trần tỷ bảo chúa dùng tôi.
Cha, cha nhắc làm chi dĩ dãn đau buồn đó. Kẻ chuyện của ai ngỡ là tâm sự của ta, trải qua 19 năm dài.
Có lẽ nào hoàng hậu không biết bảo chúa đoạt vợ của họ
của 19 năm qua.
Nàng là một giai nhân tuyệt sắc của kinh kỳ son vân, đã một thời rung động những con tim đa cảm đa tình. Hương sắc giai nhân làm cho hoa lá ghen hờn, nàng đã cùng kiều quốc trung đẹp duyên tần tân, nhưng ông quân vô luân không để cho gia đình họ được yên vui. Người ta dùng uy quyền của kẻ ngồi trên chính bệ hạ sát người chồng để đoạt cánh thiên hương, lấy nhân tâm cướp cả đứa con là kết quả của một năm hương lửa mặn nồng.
Không, không, chính ta đã gian xin hoàng thượng đừng giết kiều quốc cung mà, vì để lời ta hoàng thượng mới tha cho họ kiều được toàn mang sung.
Nhưng bảo chúa chặt mất một cánh tay của kiều quốc trung, mục đích làm cho kẻ thù không xử được gươm đau mà rửa hận.
Trời ơi, vậy mà tôi nào hay biết nè trời.
Rồi vào một đêm kinh kỳ mở hội, mừng tân hoàng hậu được tân phong, người chồng bất hạnh ôm đứa con thơ còn đỏ hõm tìm đến một thôn ổ điều mà hiu mà nương nấu qua ngày. 19 năm qua hận thù chồng chất tâm
phải, nó chính là đứa con gái bất hạnh của họ Kiều.
Trời ơi, vậy mà tôi định giết con tôi nè trời.
Sao hoàng hậu gọi nó là con?
Tôi là Diễm Châu đây, và ông có phải là Hồ Kiều?
Tới bây giờ hoàng hậu mới nhận được tôi sao?
Kiều Vương oán ghét tôi không dám trách, nhưng có lẽ nào dạy nó thù hằn mẹ nó hay sao? Con oan hồn mẹ lắm phải không con? Phải không?
19 năm nay sống cảnh cha già khổ đau tàn tật với hận thù dấu kín trong tim. Tuổi thơ nghĩ tôi vẫn được thanh thản hồn nhiên như dòng nước sông xanh trầm lặng êm đềm. Nghe nói mẹ tôi qua đời vì bao bệnh trong một đêm gió bất lạnh lùng. Gần đây cha tôi lại nói mẹ tôi bị ôn đúng ngã sát, nhưng bây giờ bà mẹ bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt tôi đây. Ôi chỉ có một sự thật mà bị phủ dây quá mấy lần nghiền thôi. Dòng sông xanh trầm lặng ngày xưa giờ bóng nổi lên ba đào dung cô.
Sao con không gọi bằng tiếng mẹ thiêng liêng tình cảm? Dù con có phiền giận thế nào, có lẽ con vẫn không quên công ơn chính tháng cô mang. Hãy gọi mẹ đi con, mẹ là mẹ của con đi.
Con trẻ nào dám quán hận chi đâu, trái lại chỉ biết giữ một lòng hiếu thảo với bậc phụ mẫu sanh thành. Tính trời cao chứng minh cho tiền nữ đã thốt ra lời lẽ chân thật của tâm tình. Mẹ có lỗi với cha con thế nào con không dám biết, chỉ biết rằng mẹ là mẹ của con. Chân lĩnh cha vào đây báo thù báo chúa, trước mắt con ai cũng là kẻ thù cần phải loại trừ. Con đã cho người hai lần đầu độc mẹ, nhưng mai làm sao mẹ thuốc chết vậy, xin ta thứ tội tình con.
Mẹ bắt tội con giết mẹ, thì ai vào đây bắt tội mẹ vừa định giết con? Trời ơi, con nặng cho tôi quá nè trời.
Yên sinh, bây giờ cha mới thấy rằng cha quyết định sai lầm. Thiếu chút nữa mẹ với con giết hại lẫn nhau như là loài cầm thú.
Kiều Hương, đã đành ngày xưa tôi bị người ta cướp đoạt ra khỏi vòng tay của người chồng yêu mến, tôi không dám quyên sinh phủ tiết lấy bằng lòng làm vợ người ta. Đến ngày này đã có hai con, còn Kiều Hương căm thù kẻ đã làm tan nát đời mình nên đưa con trẻ vào bao hận. Lý lẽ của Kiều Hương tôi vui lòng chấp nhận, xin người cũng vui lòng chấp nhận những lời tâm huyết của tôi. Chuyện ngày xưa ta hãy xem như câu hát mộng, xa gì người đàn bà vô hạnh như tôi mà xua con trẻ vào vòng thù hận để lửa hận thù thiêu rụi tuổi hoàng.
Tôi đưa con tôi vào nánh vuốt bảo tàng, chẳng khác nào tôi đem con đi bỏ chợ. Được rồi, tôi sẽ đem Điên Xuân ra khỏi dòng ân quan, và xin hoàng hậu cho xem như cha con tôi đã chết hồi 19 năm xưa.
Và xin người hãy xem tôi như đã qua sông bị đâm đòn. Yên Xuân con.
Hoàng hậu đến đây làm gì? Sao lại khóc lóc? Còn gã kia là ai? Tại sao các người không trả lời? Sự im lặng của các người là thái độ thách thức ta. Còn Yên Xuân, sao nàng cũng im lặng, có chuyện gì xảy ra hả?
Dạ, muôn tâu tiện nữ không được biết.
Còn lão kia là ai? Khi ta mới bước vào, hoàng hậu đã nói gì với lão?
Hoàng hậu khuyên tôi nên quên đi câu chuyện 19 năm xưa.
Chuyện gì?
người ta đã cướp vợ tôi, còn gạt mất của tôi một cánh tay này. Thì ra mi chính là Kiều Quốc Trung, lén lúc đột nhập nơi này như một tên giết ta đi rửa hận thù và bày chuyện do trăng với hoàng hôn. Rửa hận thù đó là sở nguyện từ lâu, nhưng giờ đây tôi xem nó là ảo mộng, là bọt nước tan trong vùng biển trong tê cho em được thanh thoáng với tuổi già nua. Người đừng mong cấu thầy biện luận, ta đâu phải trẻ con mà bị mi lường gạt. Giác sĩ hãy giam nó vào trong ngục thất, chờ ngày đây trảm thủ phước hại đau.
Dạ kiếp sinh họ lãnh cực hình, tất cả tội tình do kiếp gây ra. Đối với người già nua tàn phế một đời, tình thánh hoàng hãy mở lượng khoan dung.
Không được, hãy kích chức hoàng hậu ngay đến đây và tiêm xuống lãnh cung giam Kiều Quốc Trung vào tử ngục. Mau lên!
Khoan khoan, trăm lại phụ vương, ngàn lại phụ vương, hãy thương xót cho hoàn cảnh mẹ con ngày đêm phải ghen hờn trong bóng tối. Năm canh sầu quân vương bớt đau, âm thầm nuốt lệ buồn chẳng đơn vui lẻ chốn lo phòng. Vỡ can thường đạo lý giữa cha con, nay mai đây nàng vào ngự cung son, chắc sẽ sanh ra lắm điều tác tệ. Đành rằng là một giai nhân tuyệt sắc liêu trai, rồi đây sẽ khuấy động cung vì nghiêng ngửa con đồ.
Tùng Thanh, hãy ngoái lỗ tay mà nghe em gái mình nó nói. Can thường đạo lý giữa trẫm và ngươi do ai pha vỡ? Có phải tại ngươi đem tuổi trẻ của ngươi lấn nước tuổi già của trẫm, chứ nào phải tại em xuân quyên rũ ngươi, phải không? Hả?
Con vừa biết có một đại thần đang dùng nhan sắc kiếm thuận để gây ly tám mối tâm tình. Âm mưu của hắn là mong chiếm đoạt ngai vàng, kẻ làm rối loạn kỷ cương xã tắc chính là loạn thần tặc tử. Xin phổ dương ngừa trước là hôn, thái tử anh con chỉ là nạn nhân bị đưa vào cạm bẫy. Dầu anh con có đắm say hương sắc yêu xuân, chưa
vào cung hầu hạ, tuy có yêu chiều những cảnh đời con trẻ. Nếu không con nghe rồi đây gian sang cẩm tu sẽ chìm đắm giữa ba đào.
Cẩm đạo nhất quyết, ngựa chơi nhiều lời. Ất Kỳ thượng tướng, trói thái tử lại cho ta.
Âu bệ hạ, thần đã trói thái tử rồi.
Đâu việc cơ mật thế nào, tâu trình phải cẩm rõ.
Bây giờ xin bệ hạ cho thần mượn cái ngọc ấn của bệ hạ.
Hả? Mượn ngọc ấn để làm gì?
Dạ, để hạ thần làm vua.
Túc vệ quân, chú gia, chú gia.
Vua, mọi người xung quanh đây đều là di cánh của ta. Đốt đèn lên mau, đừng có chừng chúng thừa cơ tẩu thoát. Đốt đèn lên. Cho sáng đèn lên coi. Đứng im, kẻo quay đầu, lệnh đại thần thản loạn.
Con gái tôi đã hại tôi rồi.
Vì sao khanh biết Cẩm Lâm Nguy mà giải cứu?
Dạ dạ hạ thần đến kịp lúc khi bệ hạ vừa lâm nguy.
Là ngày bởi việc hẹn hò, thần hẹn với thần một khi mà lên tóc đem người yêu của mình đi đến một chân trời dành cho tình yêu. Thì ra đây là một cái việc vô tình, nhưng mà mạng trăm còn dài nên mới có cái chuyện hẹn.
Chịu chuyển sâu tình, hy nhà ngươi thử nhận hai chị em cùng nâng khăn sửa tôi.
Dạ tạ ơn đức bệ hạ. Tâu bệ hạ, đã đến giờ hành lễ đón giao thừa.
Chúa xuân đến, hoa nở tươi muôn màu, mừng đẹp ý xuân tùng hoàng vui muôn người.
Ngàn hoa tươi thắm rền tiếng ca ngàn chim,
tất chia qua rồi
cánh kỳ sum họp cùng cùng.
Trời đẹp xinh, nắng sương mừng lên,
mơ ước lại tươi đẹp rồi.
Mừng
tình thương đã dần,
phù quang không còn ghi.